Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chia sẻ và cảm thông. Khi con cái trưởng thành có những quyết định liên quan đến tương lai của chúng, thì có phải lúc nào cha mẹ cũng đồng thuận cách vui vẻ thỏa lòng không? Thường khi rất khó vui vẻ nếu lựa chọn đó khiến cha mẹ cảm thấy không an toàn, không trong tầm kiểm soát. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm về thái độ đồng thuận của cha mẹ khi được con cái tâm sự sẻ chia về trọng trách của đời sống. Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 4 câu 18 đến câu 20. Môi-se bèn đi, trở về Giê-trô ông gia mình mà thưa rằng: Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng: Con hãy đi bình yên. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Phần Kinh Thánh vừa đọc cho thấy rõ nét về mối liên hệ với nhau trong gia đình. Thứ nhất, chia sẻ với sự tin cậy. Sau cuộc đối thoại căng thẳng với Đức Chúa Trời, ông Môi-se chịu thuyết phục, bằng lòng thuận phục ý Chúa, trở về lãnh đạo dân sự, dẫn dắt họ ra khỏi xứ nô lệ, được thể hiện qua cụm từ Môi-se bèn đi. Ông không lý luận thêm, trở về nhà, tỏ bày với cha vợ về quyết định của mình. Qua cách ông trao đổi với ông Giê-trô, chúng ta nhận biết ông vâng lời Đức Chúa Trời sai phái. Trong mối liên hệ với người thân yêu, giữa cha vợ và con rể diễn ra nhẹ nhàng, êm thấm, có thể chia sẻ ngắn gọn, người nghe vẫn hiểu và đáp ứng được. Phải chăng trong nếp sinh hoạt hàng ngày, họ vẫn thường trao đổi tâm sự với nhau? Phải chăng sự chân thành trong cách cư xử khiến họ tin cậy lẫn nhau? Đây có phải điều thường xuyên diễn ra trong mối liên hệ giữa vợ chồng, con cái, ngay trong mấy gia đình chúng ta hay không? Mới đây, một người chồng đã tức tối nói với người lãnh đạo: Tôi khổ với vợ quá, tôi nói gì bà ấy cũng hỏi lại, có thật không? Không phải một đôi lần, nhưng cứ luôn luôn lặp đi lặp lại với cùng câu hỏi ấy. Tôi đã nhiều lần nói cho bà ấy biết, hỏi như vậy là xúc phạm tôi, vì tôi không nói dối mà bà cứ hỏi có thật không, là hàm ý bảo tôi nói dối đấy. Bà ấy lại cãi bướng, không hỏi để xác nhận thì làm sao biết ông nói thật. Thế là ông nói một câu, bà cãi một câu thành lớn chuyện. Lâu dần, ông chẳng màng nói chuyện với bà. Thái độ im lặng của ông khiến bà thêm nghi vấn, và chuyện nhỏ thành chuyện lớn, đến nỗi muốn bỏ nhau. Thế nên, trong mối liên hệ, nhất là đối với người thân yêu, cần học tập, chia sẻ và tin cậy lẫn nhau. Mỗi ngày dành thì giờ nói chuyện cùng nhau, đừng vin vào lý do bận công việc, cũng như đừng chỉ tập trung vào con cái đến nỗi lơ là mối liên hệ vợ chồng. Nếu không kiên nhẫn học tập dành thì giờ chia sẻ với nhau mỗi ngày, nguy cơ là vợ chồng sẽ chia sẻ những tâm sự của mình với ai đó ngoài vợ, ngoài chồng, vô tình tạo cơ hội cho ma quỷ xen vào mái ấm của chúng ta. Cũng cần dành thì giờ chia sẻ với con cái, lắng nghe chúng với những câu hỏi, câu chuyện dường như chẳng có gì quan trọng. Nhưng đó là thói quen nói và nghe, cùng nhau chia sẻ, để khi con cái có tâm sự cần được giúp đỡ thì chúng sẽ tìm đến mẹ cha. Nếu không tạo cơ hội, Khi có nhu cầu cần trợ giúp, con cái sẽ tìm đến ai khác chứ không phải người thân, thì mất cơ hội để cha mẹ có thể giúp con kịp thời. Một người mẹ đã khóc tức tưởi khi con không chịu nói chuyện với chị. Thoạt đầu chị giận và cứ cằn nhằn. Sao có chuyện gì con cũng nói với ai khác chứ chẳng khi nào con tâm sự với mẹ hay với cha. Mẹ biết chút ít là do người khác nói lại, chứ con thì chẳng bao giờ chịu nói chuyện với mẹ. Tại sao con làm khó cho mẹ thế? Đứa con trai nhăn nhó. Đã bao lần con hỏi mẹ chuyện này chuyện nọ, thì mẹ cứ bảo mẹ bận quá hỏi cha. Đến gặp cha thì chỉ sang hỏi mẹ. Mãi rồi con chán quá. Cần gì con cứ hỏi bạn, hỏi người khác còn nhanh hơn. Hỏi mẹ làm gì cho bị rầy. Con chẳng thích đâu. Người mẹ lặng người sau câu trả lời của con. Những lúc con muốn nói, chị đã không lắng nghe. Bây giờ, chị muốn nghe thì nó không cần chị nữa. Chị biết làm gì để sửa sai đây? Nhịp sống ngày càng hối hả, nhưng không vì thế mà bỏ qua những phút giây cần thiết cho việc gây dựng mối liên hệ với người thân yêu. Giảm chút thì giờ xem TV, giảm bớt phần lướt web, lang thang trên Facebook. Chắc hẳn chúng ta sẽ không thiếu thì giờ cho vợ chồng, con cái, tâm sự sẽ chia cùng nhau mỗi ngày. Phải thế không? Thứ hai, cảm thông trong yêu thương. Câu 18 phần B tường thuật thái độ đồng thuận nhẹ nhàng đầy yêu thương của ông Giê-trô khi nghe lời tâm sự của Môi-se. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng, con hãy đi bình yên. Khi ông Môi-se thuận phục Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng khiến ông Giê-trô cảm thông với nỗi niềm của Môi-se để ông lên đường và còn cầu chúc sự bình an cho hành trình xa xôi ấy nữa. Bởi đâu mà ông Giê-trô có thể an lòng để ông Môi-se đưa vợ con đi một chuyến hành trình xa lạ và hiểm nguy như thế? Ông Giê-trô không hụt hẫng khi phải xa con cháu vì đã quen sống có chúng nó bên cạnh mỗi ngày sao? Dựa vào đâu để ông Giê-trô tin rằng ông Môi-se có thể che chở cho con gái cháu ngoại của ông trong hành trình diệu vợi ấy? Phải chăng cách sống có trách nhiệm, có tinh thần kỷ luật trong công việc hàng ngày đã tạo cho ông Môi-se uy tín trước cha vợ? Cách chăm sóc vợ con của ông Môi-se trong câu 20, Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, cho thấy ông Môi-se cẩn trọng chăm sóc gia đình trong yêu thương. Chắc chắn khi nhìn cảnh này, ông Giê-trô càng thêm an lòng cho con, cho cháu của mình. Ngày nay thời đại tiến bộ văn minh cung ứng nhiều thuốc bổ, nên có vẻ như người vợ nào cũng mạnh khỏe để làm mọi việc mà người chồng chẳng cần quan tâm giúp đỡ. Như gia đình nọ, bà mẹ vợ nhìn cảnh sáng sáng con gái phải hì hục dắt chiếc xe gắn máy ra khỏi thềm nhà cách vất vả để kịp chở con đến trường, trong khi người con rể an nhiên tự tại dán mắt vào tivi nhâm nhi cà phê như chẳng có chút gì liên quan đến anh ta. Lần nào bà cũng chép miệng, con gái tôi thật vô phúc, có chồng mà chẳng chút quan tâm giúp đỡ vợ. Nghe mẹ vợ than thở, anh đáp, chuyện nhỏ mà mẹ cũng cằn nhằn. Cô ấy làm sếp cả mấy chục nhân viên dưới quyền, ai cũng răm rắp tuân lệnh, xá chi việc dẫn chiếc xe mà mẹ cũng xót cho mệt óc. Thật hết ý kiến cho lập luận của người chồng này. Một chút yêu thương trong cảm thông cũng chẳng thấy. Một ông cha vợ nọ nói với con rể, vợ con hiền lành nhưng không giỏi giang trong công việc nội trợ, vì lúc ở với cha mẹ đã có mấy chị làm cho mọi việc rồi. Thế nên, con cần thông cảm mà từ từ giúp vợ. Con thương vợ thì cố gắng con nhé. Cha biết, gia đình đã không làm tốt trách nhiệm trong việc chuẩn bị cho vợ con bước vào đời sống gia đình. Nhưng cha tin tưởng con, cha nhờ con dùng tình yêu gây dựng cho vợ con hiểu biết thêm và tập tành quán xuyến gia đình. Với lòng yêu Chúa và yêu thương nhau, cha tin rằng gia đình con sẽ ngày càng vui vẻ hạnh phúc. Những lời đầy chân tình của người cha vợ khiến cho người con rể thấy nhẹ lòng vì được cảm thông, được tin cậy. Một anh nọ là con trai một nên ba mẹ yêu quý không muốn xa rời anh. Trong một lần lâm trọng bệnh, anh cầu nguyện với Chúa, nếu Chúa cho con sống, con muốn dâng cuộc đời con cho Ngài. Khi quyết định vào trường thần học, ba mẹ anh rầu rĩ. Đây rồi ai ở với mình đây? Con gái là con người ta, có chút con trai thì muốn hầu việc Chúa. Coi như tôi với bà sẽ khổ với tuổi già cô đơn đây. Họ dùng mọi cách để ngăn trở anh, nhưng anh đã quyết chí dâng đời mình phục vụ Chúa. Nhìn cảnh ba mẹ buồn giận, anh nói, Chúa cho con sống sau cơn bệt, con đã cam kết với Chúa rồi. Con cần ba mẹ động viên, chúc phước cho con, cầu thay cho con, thay vì khổ não như thế này. Ngoài con còn có các chị vui lòng giúp đỡ ba mẹ, ở bên cạnh ba mẹ, thì tại sao ba mẹ lại phân biệt con trai con gái làm gì rồi nghĩ ngợi cho khổ thân? Khi anh ra phục vụ Chúa tại một hội thánh nhỏ, ba mẹ đến thăm. Lúc bây giờ, ông bà nhìn cảnh bận rộn trong công việc cùng sự thương yêu của hội thánh dành cho anh. Ông bà nói với nhau, ôi thôi phải thêm thì giờ cầu thay cho con được phục vụ Chúa. Cảm ơn Chúa sử dụng nó. Xin Chúa tha tội cho tôi với bà vì đã ngăn trở con cái dâng cuộc đời cho Ngài. Nhìn những người đồng trang lứa của con mình, chỉ biết lo kiếm nhiều tiền rồi nhậu nhẹt bồ bịch, tan cửa nát nhà, trong khi con mình được phục vụ nhà Chúa. Phước qua! Từ đó, thay cho lời than thở là những lời động viên tích cực, là những lời cầu thay liên tục dâng lên Chúa, là những trợ giúp nho nhỏ cho con trong sự hầu việc Chúa. Và mỗi ngày, ông bà kinh nghiệm nhiều niềm vui hơn. Thế đấy, ở đâu có sự cảm thông trong yêu thương, thì ở đấy niềm vui lan tỏa, phước hạnh được nhân lên gấp bội. Là cha mẹ tin kính, chúng ta cần học tinh thần cảm thông với con cháu dâu rể như cách ông Giê-trô đối cùng Môi-se, hầu cho mỗi gia đình đều kinh nghiệm sự vui mừng Chúa ban. Cũng đừng quên, sẵn lòng lắng nghe con cháu chia sẻ những nỗi niềm của chúng nó. Đừng để sự bận rộn cướp đi những phước hạnh của sự cảm thông, chia sẻ, để mối liên hệ gia đình ngày càng bền chặt. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cha luôn yêu mến những ai đợi trông Chúa. Giê-xu yêu mến những ai đợi trông nơi Ngài. Thánh Linh yêu mến những ai thật khát khao nương cậy nơi Chúa. Tâm linh con muốn yên trên lời cha hứa. Tuy muôn dòng tố cô sô đời con xa Ngài. Thánh Linh yêu mến những ai thật khát khao cậy trông chỉ duy nơi Ngài. Cha kính yêu ơi lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi lòng con luôn khát khao dựa lời nơi Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha kính yêu ơi lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi lòng con luôn khát khao dựa lưng nơi Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha kính yêu ơi lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi lòng con luôn khát khao.